là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay, sau phần thông tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh hướng tới kỷ niệm 21 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6 và tháng hành động quốc gia phòng chống bạo lực gia đình năm 2022. Phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã có cuộc trao đổi với bà Hà Thị Đoá, Phó Chủ tịch Hội Liên Phụ Nữ tỉnh về công tác phòng chống bạo lực trên cơ sở giới của tỉnh Yên Bái thời gian qua. Cuối chương trình là những thông tin quốc tế và bản tin thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 25 tháng 6, Đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức thành công đại hội lần thứ 9 nhiệm kỳ 2022-2027. Nhiệm kỳ 2017-2022, Đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo nhiều dấu ấn. Đến nay, khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã thành lập được một câu lạc bộ hỗ trợ chuyển đổi số cấp khối và tham gia 54 câu lạc bộ chuyển đổi số tại các cơ quan đơn vị doanh nghiệp. Có 670 sáng kiến, ý tưởng, đề tài nghiên cứu khoa học được áp dụng. Tổ chức được 450 chương trình tình nguyện an sinh xã hội tại các huyện thị trong tỉnh. Với những nỗ lực trong hoạt động, nhiệm kỳ vừa qua, đoàn khối đã có 300 lượt cá nhân, 200 lượt tập thể được các cấp bộ đoàn khen thưởng. Tập thể đoàn khối 2 lần được Ban chấp hành Trung ương đoàn tặng cờ đơn vị xuất sắc dẫn đầu công tác đoàn và phong trào thanh niên. 2 lần được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen. Được Trung ương đoàn tặng bằng khen, Ban thường vụ tỉnh đoàn tặng cờ đơn vị xuất sắc dẫn đầu công tác đoàn và phong trào thanh niên. Với phương châm đổi mới nội dung và phương thức, nâng cao năng lực hoạt động của tổ chức đoàn, phát huy tinh thần đoàn kết, khơi dậy khát vọng công hiến, xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức đảng, cơ quan đơn vị doanh nghiệp trong sạch vững mạnh, nhiệm kỳ 2022-2027, đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Phấn đấu hàng năm, 100% cán bộ đoàn viên được học tập, quán triệt, tuyên truyền về các nghị quyết của đảng, của đoàn, chính sách pháp luật của nhà nước có liên quan đến thanh niên. Đến năm 2027, có từ 60% trở lên bí thư đoàn cơ sở trực thuộc đoàn khối được tham gia cấp ủy đảng các cấp hoặc giữ cương vị lãnh đạo, quản lý trong cơ quan đơn vị, doanh nghiệp. Hàng năm, 100% cơ sở đoàn tổ chức thực hiện ít nhất một công trình phần việc thanh niên, có ít nhất 50 sáng kiến giải pháp, đề tài nghiên cứu khoa học do thanh niên xây dựng được các cơ quan đơn vị doanh nghiệp công nhận và ứng dụng. Phấn đấu thành lập ít nhất 10 câu lạc bộ, 3 trách nhiệm và sáng tạo trẻ. Mỗi cơ sở đoàn phối hợp tổ chức ít nhất một hoạt động cụ thể vì đàn em thân yêu. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, thống nhất cao, Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ 9, nhiệm kỳ 2022-2027, gồm 25 đồng chí. Ban thường vụ Đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ 9, nhiệm kỳ 2022-2027, gồm 7 đồng chí và bầu các chức danh bí thư, phó bí thư. Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái lần thứ 15, nhiệm kỳ 2022-2027.
Chiều ngày 25 tháng 6, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Bền vững Cộng đồng các dân tộc miền núi Sidicom phối hợp với tổ chức Oxfam tại Việt Nam tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động năm thứ nhất và chia sẻ thông tin hàng năm dự án chung tay cùng cộng đồng bảo vệ môi trường bền vững tại thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên và xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn. Dự án chung tay cùng cộng đồng bảo vệ môi trường bền vững do Oxfam tài trợ với mục tiêu chính là vận động để các đơn vị khai thác khoáng sản nâng cao nhận thức, có trách nhiệm hơn về chuỗi giá trị, thực thi các quy định bảo vệ môi trường từ hoạt động khai thác khoáng sản. Các tổ chức xã hội góp phần xây dựng và thực thi luật pháp, khung pháp lý và các quy tắc đảm bảo lợi ích công bằng cho người dân trong thương mại và chuỗi giá trị trong khai thác khoáng sản tại hai huyện Lục Yên và Văn Chấn. Trong năm thứ nhất, dự án đã nhận được sự quan tâm hỗ trợ tích cực của cấp ủy chính quyền, các cơ quan liên quan, người dân tại địa bàn khai thác khoáng sản và các cơ quan quản lý các cấp. Sự vào cuộc chung tay của các công ty doanh nghiệp khai thác chế biến khoáng sản vì mục tiêu bảo vệ môi trường, hạn chế tác động đến môi trường sống của người dân tại khu vực khai thác khoáng sản. Dự án đã rất tích cực khắc phục những cản trở thách thức của đại dịch COVID-19, tổ chức triển khai các hoạt động đạt yêu cầu cơ bản. Bước đầu người dân, các bên liên quan và công ty doanh nghiệp nâng cao trách nhiệm về các giải pháp tích cực bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản, tạo tiền đề cho kế hoạch hoạt động năm thứ hai của dự án. Cũng tại hội nghị, các đại biểu được cung cấp thông tin cơ bản những chính sách phát triển ngành khai khoáng trong 10 năm qua, nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, vai trò quản lý của các cơ quan nhà nước đối với khai thác và chế biến khoáng sản.
Chuyển sang những thông tin kinh tế.
6 tháng đầu năm, giá trị xuất khẩu của tỉnh ước đạt 147 triệu đô la, tăng 13% so với kế hoạch và tăng 49% so với cùng kỳ. Trong đó, may mặc là một trong 4 mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh đã mang về trên 34 triệu đô la, chiếm 24%, tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Đến thời điểm này, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực may mặc xuất khẩu trên địa bàn tỉnh đã có nhiều đơn hàng. Đây là sự phục hồi của nền kinh tế cũng như khẳng định năng lực tiếp cận thị trường và kỹ thuật sản xuất của các doanh nghiệp may mặc của tỉnh trong việc đáp ứng tốt yêu cầu khắt khe của các thị trường. Tuy nhiên, các doanh nghiệp may vẫn phải đối mặt với thách thức, đó là vấn đề chi phí vận tải cao, bất lợi về tỷ giá khiến doanh nghiệp giảm sức cạnh tranh. Cùng đó là áp lực về nguồn nhân lực vẫn hiện hữu. Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng lao động cho các doanh nghiệp đều cao, như Dyson Global cần tuyển 1.000 lao động, Unico Global Yên Bái cần tuyển dụng thêm ít nhất 500 lao động. Vì vậy, bên cạnh tuyển dụng thêm lao động, các doanh nghiệp còn quan tâm đến các chính sách đãi ngộ để giữ chân người lao động lâu dài.
Tính đến ngày 20 tháng 6, huyện Trấn Yên thu ngân sách đạt trên 110 tỷ đồng, bằng 47% dự toán, trong đó thu cân đối đạt trên 60 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất 50 tỷ đồng. Một số sắc thuế đạt thấp như thu quốc doanh đạt 30%, thu ngoài quốc doanh đạt 40%, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 20%. Nguyên nhân do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, những tháng đầu năm 2022, nguồn lực tài chính của một số doanh nghiệp sản xuất kinh doanh còn khó khăn nên việc thực hiện nghĩa vụ thuế còn chậm. Đặc biệt, số thu từ hoạt động khai thác khoáng sản chiếm tỷ trọng lớn, song các đơn vị đóng góp lớn trong nguồn thu cân đối đang tiến hành cơ cấu lại sản xuất và ngừng hoạt động từ tháng 3 2022, ảnh hưởng đến công tác thu. Để phấn đấu hoàn thành thu ngân sách đạt trên 250 tỷ đồng năm 2022, từ nay đến cuối năm, huyện chỉ đạo các phòng ban đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án phát triển quỹ đất, chỉnh trang đô thị, quan tâm công tác giải phóng mặt bằng, chủ động tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn, đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp, hợp tác xã tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật, đặc biệt là chấp hành các quy định về đất đai và môi trường.
Thưa quý vị và các bạn, để tri ân tưởng nhớ công ơn to lớn của những anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Theo đó, cấp tỉnh sẽ tổ chức hội nghị gặp mặt người có công và thân nhân liệt sĩ tiêu biểu. Các huyện, thị, thành phố và các xã phường, thị trấn sẽ tổ chức hoạt động như lễ kỷ niệm, hội nghị biểu dương, gặp mặt người có công với quy mô phù hợp, tặng quà đối với bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống với mức 1,3 triệu đồng một suất, quà tặng đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động 81% trở lên, thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng mỗi suất trị giá 600.000 đồng. Tặng 8.120 suất quà cho thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, suy giảm khả năng lao động 81% trở xuống. Thương binh hưởng chế độ mất sức lao động, đại diện thân nhân liệt sĩ và người thờ cúng liệt sĩ, mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng. Tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng sổ tiết kiệm cho các bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh nặng, hỗ trợ xây dựng làm mới 30 nhà cho người có công, thân nhân liệt sĩ năm 2022 từ nguồn quỹ đền ơn đáp nghĩa các cấp. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư tu bổ sửa chữa nâng cấp làm mới các công trình ghi công liệt sĩ, nâng cao chất lượng công tác thu thập thông tin, quản lý hồ sơ về người có công.
Trong 6 tháng năm 2022, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh đã đào tạo nghề cho trên 9.300 lao động, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, đào tạo hệ cao đẳng nghề cho 530 người, trung cấp 750 người, trình độ sơ cấp và đào tạo nghề dưới 3 tháng trên 6.500 người, đồng thời trên 4.580 lao động chuyển từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp, đạt 69%. Để thực hiện tốt công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và chuyển dịch cơ cấu lao động, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh sẽ tiếp tục tham mưu cho tỉnh, đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng, nâng cao nhận thức của người dân về công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức và tạo mọi điều kiện thuận lợi để người lao động tiếp cận vốn vay, phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nông thôn, đội ngũ nhân lực kỹ thuật, quản lý, quản trị doanh nghiệp, nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả nhằm giải quyết việc làm tại chỗ cho lao động địa phương. Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái vừa ban hành kế hoạch thực hiện chương trình đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh. Mục tiêu chung của kế hoạch nhằm tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào thi đua, học tập thường xuyên, liên tục, học tập suốt đời cho các tầng lớp nhân dân thông qua việc triển khai hiệu quả, nhân rộng các mô hình gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin phù hợp với chương trình chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2021-2030. Tăng cường công tác phối hợp giữa hội khuyến học với các ngành giáo dục và đào tạo, văn hóa thể thao và du lịch, thông tin và truyền thông, các cơ quan có liên quan để phát triển nguồn lực thông tin, duy trì củng cố nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng, các thiết chế văn hóa cơ sở.
huy động nguồn lực xã hội hóa nhằm tăng cường sự đóng góp của cộng đồng trong việc thúc đẩy phong trào học tập suốt đời.
6 tháng đầu năm 2022, lực lượng quản lý thị trường tỉnh Yên Bái đã xử lý trên 250 vụ vi phạm trong lĩnh vực buôn lậu và gian lận thương mại, trong đó có xử lý hàng chục vụ buôn bán hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng. Điều này cho thấy thực trạng này vẫn đang tiếp diễn phức tạp. Do đó, ngành công thương Yên Bái phối hợp với Cục Quản lý Thị trường tỉnh tăng cường tuyên truyền cho người dân nhận biết, kiên quyết đấu tranh chống hàng gian, hàng giả để bảo vệ người tiêu dùng. Phản ánh của phóng viên Đình Nguyên, Nguyễn Minh. Tranh thủ lúc nông nhàn, ông Bùi Quang Vinh ở xã Minh Quán, huyện Trấn Yên cùng gia đình ra tham quan hội chợ được tổ chức tại thị trấn Cổ Phúc. Là nông dân chỉ quen với việc đồng áng nên ông chỉ quan tâm đến giá cả sản phẩm chứ chưa quan tâm nhiều đến chất lượng. Ông Bùi Quang Vinh nói:
"Hội chợ này thì mặt hàng của nó rất đa dạng, nếu tha hồ mình lựa chọn.
Giá cả như nào?
Giá cả thì nó hợp lý thôi. Cái này thì hàng thật thì cũng mình cũng không ấy được, nhưng mà có điều là mình cứ thích cái hàng gì là mình mua thôi."
Thực tế hiện nay bên cạnh các loại hàng hóa có thương hiệu đạt chất lượng thì vẫn còn những hàng hóa kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Những loại hàng này có giá rẻ trà trộn để bán lẫn với những mặt hàng tốt nhằm đánh lừa người tiêu dùng. Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân ở khu vực nông thôn, điều kiện thu nhập ở mức trung bình đã trở thành mảnh đất màu mỡ cho gian thương khai thác. Vì vậy, việc bảo vệ người tiêu dùng luôn là nhiệm vụ trọng tâm của ngành công thương và Hội Bảo vệ người tiêu dùng. Ông Trịnh Văn Thành, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Yên Bái trao đổi.
Hội Bảo vệ người tiêu dùng cũng sẽ tích cực tuyên truyền về hàng thật, hàng giả cũng như là phân biệt giúp cho người dân tiêu dùng tốt hơn, phân biệt được giữa hàng thật, hàng giả, thì qua đó thì đó sẽ tránh cái việc mua phải hàng giả và nâng cao nhận thức cho người dân, thì giúp cho cái đời sống nhân dân ngày càng nâng lên. Cái việc tuyên truyền này sẽ được thường xuyên và liên tục, cũng như là cũng Sở Công Thương cũng đề nghị các cơ quan chức năng cũng tăng cường phối hợp để tuyên truyền cái bảo trong công tác bảo vệ tiêu dùng. Rồi Sở Công Thương cũng cùng với lại Cục Quản lý Thị trường thì cũng tăng cường cái kiểm tra kiểm soát nhằm đảm bảo cái hàng hóa có chất lượng lưu thông trên thị trường.
Thông qua các hội chợ thương mại, chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, các ngành chức năng đã trưng bày giới thiệu cho người tiêu dùng nhận biết những mặt hàng thường xuyên làm giả, được bày bán ở những hàng quán, chợ phiên vùng nông thôn. Chỉ sau khi được lực lượng chức năng giới thiệu, hai vợ chồng bà Nguyễn Thị Hoa ở xã Hòa Cuông, huyện Trấn Yên mới nhận ra những mặt hàng này được làm giả rất tinh vi. Bà Nguyễn Thị Hoa ở xã Hòa Cuông, huyện Trấn Yên chia sẻ:
"Nếu không xem thì không biết được thật. Nếu mà để cho các cô đi chợ thì sẽ không biết hàng nào giả thật. Vì chưa được nhìn thấy hàng thật, hàng giả bao giờ.
Cái này thì rất dễ này.
Đấy, nếu bây giờ là được xem này thì mới biết được."
Sau khi dịch Covid-19 được khống chế, thị trường tiêu dùng cũng bắt đầu sôi động trở lại. Đây cũng là thời điểm cần đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn giúp cho người tiêu dùng nhận biết đâu là hàng thật, hàng giả, hàng hóa không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng hóa nhập lậu. Bởi hệ lụy gây ra là không nhỏ, nhất là ảnh hưởng đến sức khỏe, tài chính của người tiêu dùng. Theo ông Nguyễn Trọng Thắng, người dân xã Hòa Cuông, huyện Trấn Yên, nếu không có cơ quan chức năng vào cuộc bảo vệ người tiêu dùng, thì ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe người dân nếu sử dụng phải hàng giả.
Chắc chắn là những cái hàng hóa mà thị trường trôi nổi, tức là gọi là giả đấy hoặc gia công đấy, là đều ảnh hưởng sức khỏe. Những người tiêu dùng thì cũng mong muốn là ban quản lý thị trường, những nhà chức năng ấy, là phải làm rõ ràng cái việc này và giới thiệu cho người dân biết. Còn như chúng tôi mà mua thì không thể phát hiện ra vì nó quá giống nhau.
Theo thông tin từ Cục Quản lý Thị trường tỉnh Yên Bái, trong 6 tháng đầu năm đã phát hiện và xử lý 265 vụ vi phạm trong lĩnh vực này, phạt hành chính trên 662 triệu đồng. Tuy nhiên đây cũng chỉ là phần nổi của thực trạng sản xuất, lưu thông, buôn bán những mặt hàng này, bởi vẫn còn những kẽ hở, cũng như tâm lý người tiêu dùng chưa thể thông thái khi điều kiện thu nhập còn thấp, nhận thức không đồng đều.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua. Thưa quý vị và các bạn, Đảng Nhân dân Campuchia CPP cầm quyền của Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen đã giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử Hội đồng xã phường lần thứ 5 diễn ra vào ngày 5 tháng 6. Tân Hoa Xã dẫn kết quả bầu cử chính thức được Ủy ban Bầu cử Quốc gia Campuchia công bố ngày 24 tháng 6 cho biết CPP đã giành được 9.376 ghế, tương đương 80,6%, trong khi Đảng Ánh Nến Đối Lập chính được 2.198 ghế, tương đương 18,9%. Còn 17 chính đảng ở Campuchia đã tham gia ứng cử hội đồng xã phường lần thứ 5. Số cử tri đi bầu là 7,39 triệu, chiếm 80,3% trong tổng số 9,2 triệu cử tri đủ tư cách, thấp hơn kỳ bầu cử hội đồng xã phường 5 năm trước. Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Quốc gia Campuchia khẳng định đây là cuộc bầu cử thành công, an ninh an toàn và trật tự công cộng được duy trì tốt. Cuộc bầu cử diễn ra dưới sự giám sát của khoảng 75.000 quan sát viên trong nước và quốc tế. Có 775 nhà báo trong nước và 39 phóng viên nước ngoài đăng ký thông tin về sự kiện này.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố nước này sẽ đầu tư thêm 1 tỷ đô la Mỹ vào quỹ hỗ trợ các nước đang phát triển. Tuyên bố này được Chủ tịch Trung Quốc đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh nhóm BRICS gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi. Báo chí Trung Quốc đưa tin lãnh đạo của 13 quốc gia mới nổi và đang phát triển gồm Trung Quốc, Iran và Ai Cập cũng tham dự hội nghị bằng hình thức trực tuyến. Chủ tịch Trung Quốc nhấn mạnh Bắc Kinh sẽ đóng góp 1 tỷ đô vào quỹ do nước này thành lập, hiện đã có 3 tỷ đô la Mỹ để thúc đẩy hợp tác giữa các nước đang phát triển. Ông Tập nhấn mạnh Trung Quốc sẽ hợp tác để tăng sản lượng các loại hạt và nông sản khác. Giới quan sát nhận định Trung Quốc đang muốn đẩy mạnh hợp tác với các nước đang phát triển trước thềm hàng loạt hội nghị thượng đỉnh của phương Tây, trong đó có hội nghị thượng đỉnh G7 dự kiến khai mạc vào ngày 26 tháng 6.
Tổ chức ý kiến công chúng Nga vừa công bố kết quả thăm dò cho thấy 80% người Nga tin tưởng các hành động của Tổng thống Putin. Theo kết quả thăm dò tổ chức ý kiến công chúng Nga, 80% số người được hỏi cho biết họ tin tưởng Tổng thống Nga, 12% không tin tưởng và 8% không chắc chắn. So sánh với cuộc thăm dò tương tự được thực hiện hồi tháng 6 năm 2021, con số này lần lượt là 57%, 32% và 11%. Như vậy, tỷ lệ ủng hộ đối với Tổng thống Nga đã tăng khoảng 20% từ mức 62% hồi tháng 6 năm 2021.
Ngày 4 tháng 6, truyền thông Ấn Độ đưa tin doanh số bán dầu của Nga sang Ấn Độ đã tăng ít nhất 50 lần trong 3 tháng qua và hiện chiếm 10% tổng hàng nhập khẩu của quốc gia Nam Á này. Một quan chức Ấn Độ cho biết dầu Nga nằm trong nhóm 10 nguồn cung hàng đầu của Ấn Độ. Các lệnh trừng phạt của phương Tây nhằm vào Nga đã tạo ra cơ hội cho các nhà lọc dầu Ấn Độ tăng tốc thu mua dầu Nga với giá giảm. Trước cuộc xung đột tại Ukraine, dầu Nga chỉ chiếm 0,2% lượng dầu Ấn Độ nhập khẩu. Tuy nhiên, chỉ tính riêng trong tháng 5, các cơ sở lọc dầu của quốc gia Nam Á này đã thu mua khoảng 25 triệu thùng dầu Nga. Với lượng cung khổng lồ, Nga đã vượt Ả Rập Xê Út trở thành nhà cung cấp dầu lớn thứ hai cho Ấn Độ chỉ sau Iraq. Ấn Độ đã hứng chịu chỉ trích từ các nước phương Tây do tiếp tục mua dầu Nga. Tuy nhiên, New Delhi đã bác bỏ những chỉ trích với lập luận rằng lượng dầu nhập khẩu từ Nga chỉ chiếm một phần nhỏ so với nhu cầu tổng thể của đất nước. Vào tháng 5, Bộ Dầu mỏ Ấn Độ cho biết năng lượng mua từ Nga vẫn rất nhỏ so với tổng mức tiêu thụ của Ấn Độ. Thưa quý vị và các bạn, gia đình bình an, xã hội hạnh phúc là chủ đề kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6 năm 2022 và Tháng Hành động Quốc gia phòng chống bạo lực gia đình 15 tháng 5 đến 30 tháng 6 năm 2022 nhằm lan tỏa và tôn vinh những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam, đồng thời đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền về phòng chống bạo lực gia đình, góp phần xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ và hạnh phúc. Nhân kỷ niệm 21 năm Ngày Gia đình Việt Nam, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã có cuộc trao đổi với bà Hà Thị Đoá, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh về phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, góp phần xây dựng gia đình bình an, xã hội hạnh phúc. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Vâng, cảm ơn bà đã có cuộc trao đổi với phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái. Thưa bà, thời gian qua thì Hội Phụ nữ tỉnh đã có nhiều hoạt động để phát huy được cái vai trò của cấp hội. Hội Phụ nữ có nhiều cái hoạt động trong cái phong trào phòng chống bạo lực gia đình, góp phần xây dựng gia đình bình an, xã hội hạnh phúc. Vậy xin bà cho biết một số cái kết quả trong thời gian qua.
Trong thời gian qua thì để phát huy vai trò của các cấp hội và hội viên trong phòng chống bạo lực gia đình và góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc thì Hội Liên hiệp Phụ nữ đã triển khai các hoạt động tuyên truyền đến cơ sở về công tác phòng chống bạo lực gia đình, đặc biệt là các luật về hôn nhân gia đình, về luật bảo vệ trẻ em v.v. Và đồng thời thì Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã phát huy các câu lạc bộ, các thông qua các cái phong trào, các cái cuộc vận động để triển khai các cái cuộc thi, các cái hội thi, hội diễn và các cái hình thức tuyên truyền được đa dạng, phong phú. Đồng thời thì Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cũng đã phối hợp với các ngành các cấp tổ chức các cái cuộc hội thảo, tọa đàm để tìm giải pháp tháo gỡ những khó khăn để phòng chống bạo lực xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em. Ngoài ra thì Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cũng đã phối hợp với các tổ chức trong và ngoài nước để vận động các cái nguồn lực để nâng cao năng lực cho hội viên, đồng thời là cung cấp các cái mô hình sinh kế phát triển kinh tế cho hội viên phụ nữ để nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ. Việc triển khai các cái hoạt động của hội thì Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh triển khai các cái chương trình phối hợp với các cấp các ngành, với các ngành chuyên môn chức năng để thực hiện công tác tuyên truyền, đào tạo, tập huấn bồi dưỡng cho cán bộ hội các cấp và cán bộ hội viên ở cơ sở để nâng cao năng lực phòng chống bạo lực gia đình và đặc biệt là phòng chống bạo lực trên cơ sở giới.
Để tiếp tục thực hiện tốt cái phong trào này trong cái thời gian tới thì Hội Phụ Nữ sẽ có những hoạt động gì để góp phần nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân?
Trong thời gian tới để tiếp tục triển khai các hoạt động hỗ trợ cho hội viên nâng cao quyền năng kinh tế và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, Hội Liên hiệp Phụ Nữ tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền và phát huy hiệu quả các cái mô hình câu lạc bộ đã hỗ trợ thành lập và thay đổi về các cái nội dung, phương pháp và đặc biệt là nâng cao chất lượng của các cái cuộc sinh hoạt và các cái hình thức sinh hoạt đối với các cái câu lạc bộ, tổ chức các cái hội thi, các cái buổi tọa đàm, các cái hội thảo, tập huấn để nâng cao năng lực cho cán bộ của hội và các thành viên của câu lạc bộ do Hội Liên hiệp Phụ nữ thành lập. Đồng thời thì hội tiếp tục phối hợp với các tổ chức, đặc biệt là các sở ban ngành đoàn thể của tỉnh để nâng cao năng lực cho cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp và đồng thời tổ chức các cái hoạt động tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng và tổ chức đa dạng các cái mô hình, các cái hoạt động để triển khai đến cơ sở. Ví dụ như là tổ chức các cái hội thi để sáng tác các cái tranh ảnh để phòng chống bạo lực và xâm hại trẻ em và bạo lực trên cơ sở giới.
Vâng, cảm ơn bà đã có cuộc trao đổi này ạ.
Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, mở đầu sẽ là thông tin về bóng đá U19. Đội bóng đá U19 Pháp và U19 Serbia tại vòng U19 châu Âu pha mở điểm đẹp mắt là bàn thắng danh dự của đội thua cuộc. Thắng lợi với tỷ số 4-1, đội tuyển U19 Pháp thắng đậm U19 Italia, qua đó giành ngôi nhất bảng A với 9 điểm tuyệt đối. U19 Romania đối đầu với U19 Slovakia trong trận đấu cuối cùng ở vòng bảng U19 châu Âu. Hai đội không còn cơ hội đi tiếp bởi đã thua hai trận đấu trước. Mặc dù vậy, cuộc đối đầu này vẫn có ý nghĩa quan trọng bởi đội thắng sẽ được dự trận tranh vé vớt vòng chung kết U20 World Cup vào năm sau. Tưởng như trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số hòa, bất ngờ lại tới phút 90+5, U19 Slovakia được hưởng phạt góc và Rieger đã mất tới 2 lần dứt điểm để đưa bóng vào lưới, mở tỷ số của trận đấu. Đây cũng là bàn thắng duy nhất trong trận và U19 Slovakia giành quyền dự trận tranh vé vớt giải U20 World Cup. Sáng nay, theo giờ Việt Nam, Manchester City vừa đạt thỏa thuận với Leeds United về thương vụ Calvin Phillips. Tiền vệ đánh chặn của đội tuyển Anh sẽ rời đội bóng vùng Yorkshire để cập bến đội đương kim vô địch Premier League với giá 45 triệu bảng. Số tiền này bao gồm 42 triệu bảng phí chuyển nhượng và 3 triệu bảng phụ phí tùy thành tích của Phillips. Cầu thủ 26 tuổi người Anh sẽ là tân binh thứ hai của Man City hè này sau thương vụ Erling Haaland khi đội bóng huấn luyện viên Pep Guardiola đã chi ra 51,2 triệu bảng để giải phóng hợp đồng của tiền đạo người Na Uy với Borussia Dortmund. Sự có mặt của tuyển thủ Anh từng dự Euro 2020 được cho là sự thay thế xứng đáng sau khi đội trưởng Fernandinho vừa chia tay Manchester City. Phillips sẽ cạnh tranh gắt gao suất đá chính trong vai trò tiền vệ mỏ neo ở đội chủ sân Etihad và Rodrigo có thể là đối tác quan trọng để chia sẻ gánh nặng với Kevin Bruyne nơi trung tuyến. Phillips vẫn còn 2 năm hợp đồng với Leeds. Dean Henderson rời MU để đầu quân cho Nottingham Forest dưới dạng cho mượn trong mùa 2022-2023. Chuyên gia săn tin chuyển nhượng Romano xác nhận thương vụ này đã hoàn tất, tuy nhiên MU không cài điều khoản cho phép Nottingham Forest mua đứt thủ môn người Anh sau khi hợp đồng cho mượn kết thúc vào hè năm 2023. Henderson sẽ trở thành cái tên thứ 7 rời sân Old Trafford chỉ trong hè năm nay sau Paul Pogba, Nenad Matic, Jesse Lingard, John Mata, Edison Cavani và Lingard. Tất cả cầu thủ trên đều hết hạn hợp đồng. Theo nghiên cứu mới đây của trang Bitting.com, Cristiano Ronaldo chính là ngôi sao thể thao có tầm ảnh hưởng lớn nhất trên toàn cầu. Điều đó thể hiện rõ ở số lượng lượt tìm kiếm thông tin trên mạng Internet. Cụ thể, CR7 dẫn đầu trong danh sách này với 11 triệu lượt tìm kiếm trên tháng. Bỏ xa người xếp thứ hai là cầu thủ bóng bầu dục người Mỹ Ryan Ramczyk, người được 6,1 triệu lượt tìm kiếm trên tháng. Neymar xếp thứ 3 với 5,8 triệu lượt tìm kiếm trên tháng. Trong khi đó, Lionel Messi xếp thứ 5 với 4,5 triệu lượt tìm kiếm trên tháng. Dưới cả huyền thoại của giải bóng rổ nhà nghề Mỹ, LeBron James, người sở hữu 5,3 triệu lượt tìm kiếm trên tháng. Khác với tân số 1 thế giới Daniil Medvedev vừa bị Roberto Bautista Agut loại sốc ở tứ kết Mallorca Championship, hạt giống số 2 Stefanos Tsitsipas đang tiến những bước khá vững chắc trên con đường chinh phục giải ATP 250 trên sân cỏ tại đảo Mallorca, Tây Ban Nha. Tại vòng bán kết, ngôi sao đang xếp thứ 6 thế giới người Hy Lạp chạm trán đối thủ đang kém anh đúng 50 bậc trên bảng xếp hạng ATP Benjamin Borgi. Cách đây chỉ 10 ngày, họ đã lần đầu tiên chạm trán nhau tại vòng 1 Halle-Open trên Đức. Tsitsipas đã phải cần đến 3 set vượt qua tay vợt người Pháp với tỷ số 7-6, 1-6 và 6-3. Nhưng khi tái đấu tại bán kết Mallorca Championship tối 24 tháng 6, Tsitsipas đã chơi tốt hơn nhiều để khuất phục Borgi với tỷ số 2 set đều là 6-4. Tiến vào chung kết, cựu Á quân Roland Garros hành trang 21 sẽ chạm trán hạt giống số 5 người Tây Ban Nha Bautista Agut. Tại trận đấu thứ hai của mình ở giải đấu biểu diễn hurling Ham Club Tennis Tournament, Nadal chạm trán Felix Auger Aliassime, tay vợt vừa thua Novak Djokovic 2-6-1-6 trong trận ra quân hôm 22 tháng 6. Vào ngày thứ ba tới 28 tháng 6, Nadal sẽ đánh trận ra quân của mình tại Wimbledon năm nay gặp đối thủ người Argentina đang xếp hạng 42 thế giới là Francisco Cerundolo. Cuối chương trình là dự báo thời tiết và những thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm 25 ngày 6 tháng 6 năm 2022, khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông đề phòng sét đánh, ngày trời nắng, có nơi có nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông đề phòng sét đánh, ngày trời nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, đêm và sáng có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông đề phòng sét đánh, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 35 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 26 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Hay cha, ở nhà to thế này sao mà ở hết?
Bố đến rồi ạ.
Ừ.
Mời bố đi một vòng thăm nhà mới của bọn con nhé.
Bách đấy, con rể cho bố cái mật khẩu wifi, bố gọi video cho mẹ mày xem luôn.
Dạ, có ngay ạ.
Ở này này, lên tầng 2 là internet phập phủ, lên tầng 3 thì mất hẳn. Phòng ngủ lại kín, tôi chả thấy vạch wifi nào cả.
Dạ, wifi con đều dưới tầng 1, dưới đấy sóng mới mạnh thôi bố ạ.
Ê, anh dùng gói Supernet của Viettel đi. Đảm bảo ở đâu trong nhà thì sóng wifi cũng mạnh hết.
Kể cả nhà cao tầng hay là nhiều phòng cũng thế hả bố?
Chuẩn, gói Supernet với thiết bị công nghệ home wifi mới nhất có thể phủ sóng xuyên tường, vượt mọi tường cản. Sóng wifi căng khỏe tới từng ngóc ngách trong nhà. Mấy đứa nhỏ học trực tuyến mượt mà, chẳng sợ lắc luôn.
Ui, đỉnh quá bố ạ. Nhưng mà phải khoan đục bắt dây lằng nhằng lắm bố ạ.
Ừ, các gói Supernet với thiết bị home wifi chẳng cần đi dây, dễ dàng lắp đặt, lại còn tặng đến 4 tháng sử dụng khi đóng trước cước nữa cơ.
Ừ, thế thì con phải đăng ký dùng gói cước Supernet của Viettel ngay ạ.
Alo ngay 1-800-8168 đi. Viettel tư vấn và lắp đặt miễn phí tại nhà luôn đấy.
Dạ vâng.
Viettel, theo cách của bạn.
Bảo hiểm xã hội tự nguyện là chế độ bảo hiểm được nhà nước bảo hộ. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng khi về già. Được cấp thẻ bảo hiểm y tế trong suốt thời gian hưởng lương hưu. Được nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí khi tham gia. Lương hưu được điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng. Được lựa chọn mức đóng và phương thức đóng phù hợp với thu nhập của bản thân. Được hưởng trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở và chế độ tuất khi người tham gia qua đời. Để tuổi già thảnh thơi, an vui, hãy tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ngay hôm nay.
Ô Bắc Văn, hôm nay bác cũng xuống tập thể dục buổi sáng ạ?
Vâng, chào cô Hoa, tôi đi bộ một chút cho nó thư giãn ấy mà.
Ơ kìa bác Văn, sao cháu thấy bác gái nói là bác đã bỏ thuốc lá rồi?
Ừ thì tôi hút cho nó đỡ nhạt miệng thôi.
Nhưng bác Văn ơi, ở đây là sân tập thể, đang có bao nhiêu người, bác hút thuốc lá như thế là không được đâu.
Ô hay, tôi hút thì có liên quan gì đến ai đâu.
Lâu nay, chúng cháu toàn hít khói thuốc từ bác, mà có ai có dám ý kiến gì đâu. Nhưng mà từ giờ, chúng cháu sẽ lên tiếng phản đối về việc hút thuốc nơi đông người đấy ạ.
Ok mọi người, cô chuyện gì vậy?
Chào bác tổ trưởng, tôi chỉ định hút thuốc thôi. Cái cô Hoa này, rõ là nhiều chuyện.
Thì ra là thế. Bác Văn này, cô Hoa nói là có lý đấy. Pháp luật cũng quy định mọi người đều có quyền sống trong môi trường không có khói thuốc lá là đúng rồi.
Bác tổ trưởng nói đúng đấy ạ. Chứ lúc đầu, Thấy bác Văn xuống tập thể dục cùng mọi người, chúng cháu mừng còn chưa hết ạ.
Tôi biết rồi, xin lỗi mọi người.
Chương trình phát thanh chiều của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.